Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Phàn nàn hay tin cậy. Hằng ngày chúng ta nghe những lời phàn nàn ở nhà, ở trường học, trong các cửa hàng, khắp mọi nơi. Không phải do những trận bùng phát của đại dịch COVID-19 thì mới phàn nàn than vắng thở dài, mà trong cả thuận cảnh vẫn không thiếu những lời than vãn. Bản thân ta cũng có những điều phàn nàn nữa. Sự phàn nàn có thể liên quan đến mọi thứ dưới mặt trời này. Hầu hết mọi người dường như không thỏa lòng với hoàn cảnh của mình. Một số những lời phàn nàn của chúng ta có thể có giải pháp, một số khác thì dường như không thể giải quyết được. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học xem Đức Chúa Trời đã xử lý thế nào đối với những lời phàn nàn của một người đang tham gia phục vụ Ngài. Xin cùng xem Jeremy chương 45 câu 1 đến câu 5. Này là lời của tiên tri Jeremy nói cùng Baruch con trai Neriza, khi người chép trong một quyển sách những lời bởi miệng Jeremy nói ra về năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah vua Juda. Hỡi Baruch, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán cho ngươi như vậy. Ngươi đã nói, khốn nạn cho ta, vì Đức Jehovah thêm sự buồn rầu cho sự đau đớn ta. Ta mệt nhọc vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi. Ngươi khá nói cùng nó rằng, Đức Jehovah phán như vậy. Này, vật ta đã dựng thì ta phá đi, vật ta đã trồng thì ta nhổ đi, sự đó khắp trong cả đất. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Vì này, ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt. Nhưng ngươi, hễ đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp. Đức Giê-hô-va phán vậy. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc giới thiệu về ông Baruch là thư ký của tiên tri Jeremy. Đức Giê-hô-va phán rất nhiều lời tiên tri cho Jeremy. Ông đọc tất cả những lời này cho ông Baruch chép. Baruch kiên nhẫn chép những lời tiên tri ấy lên cuộn giấy. Là thư ký của Jeremy, ông đã vâng lời. Khi tiên tri Jeremy sai ông Baruch lên đền thờ để đọc sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự nghe, ông cũng vâng lời. Khi các quan chức của vua Jehoiakim sai gọi ông đến, báo ông đọc cuộn giấy cho họ nghe, ông cũng sẵn sàng tuân theo. Vua rất giận dữ đối với tiên tri Jeremy và với những sứ điệp từ Đức Chúa Trời, đến nỗi ông đã đốt bỏ cuộn giấy. Sau khi cuộn giấy đầu tiên này bị đốt, tiên tri Jeremy yêu cầu Baruch viết lại sứ điệp đó của Đức Chúa Trời. Ông Baruch đã kiên nhẫn viết lại lời Đức Chúa Trời. Ông làm việc rất khó nhọc với tư cách là thư ký của tiên tri Jeremy. Theo Jeremy chương 36 câu 1 đến câu 32, ông cũng trải nghiệm những khó khăn trong công tác, nhưng cũng có lúc ông Baruch đã nhìn vào hoàn cảnh và lo sợ đến nỗi có thái độ không phù hợp. Điều thứ nhất chúng ta cùng học với nhau ở đây đó là thái độ lo sợ và phàn nàn. Là thư ký của tiên tri Jeremy nên mạng sống của ông Baruch bị nguy hiểm. Ông than thở, khốn nạn cho ta, vì Đức Giê-hô-va thêm sự buồn rầu cho sự đau đớn ta. Ta mệt nhọc vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi. Trong câu 3, những lời tiên tri của Jeremy đã không làm hài lòng vua Juda và dân chúng. Sau khi nghe tiên tri Jeremy rằng Jerusalem sẽ rơi vào tay vua Nebuchadnezzar của Babylon, Vua Jehoiakim liền ra lệnh bắt giữ tiên tri Jeremy và ông Baruch. Ngay các quan chức của vua cũng khuyên họ phải ẩn trốn. Kẻ thù của tiên tri Jeremy cũng chính là kẻ thù của ông Baruch. Dù ông Baruch không phải là tiên tri, chỉ là thư ký của tiên tri, nhưng phải chịu cùng cảnh ngộ như thầy mình. Ngày nay trong nhiều chỗ đứng khác nhau tại công trường thuộc linh, chia sẻ lời Chúa, gây dựng tín hữu qua sự thăm viếng, tham gia các buổi cầu nguyện cầu thay, chia sẻ vật thực lúc khó khăn, trung tín thực hành gia đình lễ bái, vân vân. Chúng ta gặp phải kẻ thù chung là ma quỷ, luôn muốn gây rối ren để hủy phá công việc Chúa, gây chia rẽ trong cộng đồng đức tin, rúng nhát khiến niềm tin nơi Chúa bị lung lay. Hễ là người tin kính, ắt sẽ gặp khó khăn. Không chỉ là tiên tri Jeremy, mà ngay cả ông thư ký Baruch cũng cùng chịu chung cảnh ngộ. Cần tỉnh thức và không nên chủ quan rằng mình không làm chức vụ lớn lao công tác đặc biệt nào, nên chắc là không bị gì đâu. Thế nên, ông Baruch lo sợ cho mạng sống mình. Ông sợ bị giết. Ông luôn ở trong hoạn nạn và không được bình an với kẻ thù của mình. Ông và tiên tri Jeremy luôn bị kẻ thù truy đuổi. Bởi quá lo sợ, ông đã trải qua nỗi sầu thảm rất sâu sắc. Ông ngã lòng, mệt mỏi, chịu đựng những hoạn nạn trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Ông muốn bỏ cuộc vì đã đánh mất hy vọng. Ông cảm thấy Đức Chúa Trời đối đãi với ông cách khắc nghiệt, không kể đến sự phục vụ của ông đối với Ngài. Chúa đã thêm nỗi sầu não vào những hoạn nạn của ông. Ông mệt mỏi cả thể xác, tình cảm lẫn tâm linh. Thay vì xem việc chép những sứ điệp của Đức Chúa Trời và chịu khổ vì công việc của Ngài là một vinh dự, thì ông Baruch trách móc Chúa về mọi hoạn nạn và buồn thảm của mình. Từ câu chuyện của ông Baruch, chúng ta được nhắc nhở, khi theo Chúa phục vụ Ngài, dù đang tham gia trong công tác nào của hội thánh, ban ngành, thì vui, buồn, sướng, khổ đều cùng nhau trải qua. Không nên có thái độ, khi hội thánh hay ban ngành vui vẻ thì tham gia, khi khó khăn hoạn nạn thì chối bỏ, tránh né. Thái độ này cũng đúng trong sinh hoạt gia đình. Khi hanh thông thuận lợi hay khó khăn túm ngặt, thì cũng đừng vì thế mà hoang mang, cằn nhằn rồi trút nỗi bực bội cho nhau. Như trong cơn đại dịch, chỉ cần một người trong nhà bị nhiễm thì cả nhà đều phải bị đi cách ly. Lúc đó thái độ của chúng ta như thế nào? Lo lắng cho nhau hay cằn nhằn đổ lỗi? Cằn nhằn vì lo sợ là việc có thể cảm thông được. Tuy nhiên, nếu liên tục sống trong sự phiền não âu lo thì không chỉ gây khó khăn cho bản thân mà còn liên lụy đến bầu không khí trong gia đình, trong hội thánh. Một gia đình nọ có người con lớn đi làm trong công ty bị nhiễm bệnh, phải đưa đi cách ly ngay. Sau đó cả nhà phải đi cách ly một nơi khác. Quá gấp rút, một người trong nhà đã điện thoại cho một chấp sự. Cả nhà phải đi cách ly ở hai nơi nên rất trở ngại. Xin cầu thay cho chúng tôi. Chúa biết cả rồi. Xin cầu thay để tại nơi cách ly thì chúng tôi vẫn không bị cách ly với Chúa là đủ rồi. Nhưng một chấp sự khác thì phải cầm điện thoại, nghe một người than vãn cả nửa giờ chỉ vì khu vực họ ở bị phong tỏa. Thôi thì, trách người nào đó khiến cả khu vực phải chịu khó khăn chung, trách nhà cầm quyền chậm giúp đỡ, trách Chúa để con dính vào đây gây đau khổ thế này, trách luôn người đang nghe họ là chỗ anh không bị phong tỏa mà tại sao là chỗ của tôi. Sao Chúa đẻ như vậy? Vân vân. Phàn nàn than thở không chỉ là chuyện tâm tánh, mà còn là biểu hiện của niềm tin nơi Chúa. Nếu biết Chúa là đấng như thế nào, chúng ta là ai trong mối liên hệ với Ngài, thì thái độ sống của chúng ta sẽ bày tỏ khác với người miệng nói Chúa, nhưng chưa hề có mối liên hệ cùng Ngài. Trong tình huống như thế, Chúa không bỏ ông Baruch. Vì vậy, chúng ta học tới điều thứ hai, Chúa khuyên dạy. Dẫu đang được đặc ân phục vụ Chúa trong vai trò thư ký của tiên tri, Nhưng ông Baruch chưa thấm nhuần những lời Chúa mà ngày ngày ông ghi chép, nên cách sống, cách nghĩ của ông chưa đẹp lòng Chúa. Tuy vậy, Chúa vẫn bày tỏ tình yêu thương kiên nhẫn cùng ông. Qua tiên tri Jeremy, Đức Chúa Trời nói với ông Baruch những lời có trong lòng ông. Ông Baruch muốn được đối xử đặc biệt, có những ham muốn ích kỷ, muốn xây dựng cơ đồ theo câu 5 bản hiện đại, muốn tìm danh vọng theo bản dịch mới. Ông muốn sống trong sự sung sướng thay vì trong khó khăn. Ông muốn một địa vị được tôn trọng, chứ không phải cuộc đời của một kẻ trốn chạy lúc nào cũng bị lính của hoàng gia truy đuổi. Đức Chúa Trời đã quở trách ông Baruch vì tìm kiếm sự đối đãi đặc biệt trong thời kỳ khó khăn như vậy. Ngài nhắc nhở ông Baruch không nên tìm kiếm những điều lợi ích cho riêng mình, bởi Ngài đang làm thành những gì mà Baruch chép trong cuộn giấy da. Ngài chắc chắn sẽ hủy diệt đất Juda. Thế thì sự giàu có và địa vị tôn trọng mà ông Baruch muốn sẽ có giá trị gì khi mà Đức Chúa Trời sắp hình phạt chính dân Ngài? Không phải là lúc để nghĩ đến sự giàu có và danh tiếng khi mà mọi sự sắp bị hủy diệt. Trong những ngày dịch lệ lan khắp nơi, chúng ta nghĩ đến những lợi ích nào? Cách nghĩ của chúng ta giống hay khác ông Baruch? Đức Chúa Trời biết sự tận hiến mà ông Baruch có với Ngài. Ngài tha thứ cho ông Baruch vì đã phàn nàn, đã có những ham muốn ích kỷ. Ngài hứa bảo vệ mạng sống của ông dù ông đi đến nơi đâu. Ông Baruch sẽ thoát khỏi sự chết khi tai họa ập đến. Đức Chúa Trời thực sự làm thành lời hứa của Ngài với ông Baruch. Khi vua Nebuchadnezzar tấn công Jerusalem, mạng sống của ông Baruch đã được giữ vẹn. Nhiều lúc trong cuộc đời theo Chúa, chúng ta cũng đã lầm bầm với Chúa. Chúng ta không thỏa lòng khi trải qua những cực nhọc khó khăn, chỉ muốn sống cuộc đời dễ dàng sung sướng. Nhưng cuộc sống cơ đốc nhân không chỉ bao gồm niềm vui, bình an, yên ổn, nhưng còn có những nỗi buồn khó khăn và hoạn nạn nữa. Và chúng ta cũng thường phàn nàn về những điều này với Chúa. Trước giả Thi Thiên đã thốt lên, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật, chư dật. Theo Thi Thiên 86 câu 15. Khi nào nhìn vào mọi việc đang diễn ra mỗi ngày mà chúng ta có thái độ tin cậy Chúa hay là than vang lầm bầm, thì xin Chúa nhắc chúng ta nhớ bài học hôm nay, giúp chúng ta nhìn nhận mối liên hệ của mình với Chúa và lời Ngài, để gia đình của chúng ta được phước khi trải nghiệm Chúa mỗi ngày nhiều thêm lên. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con tin nơi nào?